Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì, cùng quý chư ni, kính thưa Phật tử Diệu Bảo cùng toàn thể đạo tràng. Hôm nay là 25 tháng 8 năm Ất Mùi. Chúng tôi lần đầu tiên với sự tạo duyên của Phật tử Diệu Bảo để có một cái buổi nói chuyện sáng hôm nay với toàn thể quý vị. Thì tính ra thì chúng tôi và cô Diệu Bảo có duyên thì có nhân duyên thì rất là lâu rồi, từ năm 2000 như Phật tử Diệu Bảo đã nói. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy có một điều chúng tôi nghĩ là khó có người Phật tử nào làm được như cô Diệu Bảo. Một điều đó là gì? Khi đi chùa từ lúc ông xã của mình là Đức Lan Quân của mình chưa có giác ngộ, mà đi dần 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 cảm hóa cả chồng mình cùng đi chùa luôn. Chúng tôi nghĩ đó là một cái việc làm mà không phải người nữ Phật tử nào cũng làm được. Có đúng thế phải không quý vị? Có phải thế không ạ? Ở đây có bao nhiêu người đi chùa cảm hóa được chồng chưa? Nữ Phật tử mình bên này nhiều nè. Có cảm hóa được chồng chưa? Không cảm hóa được chồng đi chùa, ít ra cảm hóa được chồng bỏ bớt rượu. Ở dưới này mình, cái món đó là cái món súc miệng buổi sáng không? Món nước giải khát cả ngày. Còn quý nam mình ở dưới này. Cho nên nếu như ai đi chùa mà có khả năng nói, thuyết phục được người khác nghe và hiểu, hành trì theo chánh pháp là một điều khó. Nhưng chuyển hóa người nào cũng dễ, chuyển hóa chồng mình dễ hay khó? Dễ hay khó ạ? Khó vô cùng. Người ta bảo là buộc nhà thì không thiêng. Người nhà với nhau gần gũi nhất là vợ chồng thì càng không có cái gì mà gọi là nó có cái sự linh thiêng hay có cái sự mà có cái động lực mạnh mẽ để cảm hóa nhau hết. Nhưng mà cảm hóa được chồng mình đó là cái điều chúng tôi nghĩ là khó. Mà Phật tử Diệu Bảo tính ra là coi như là 20 năm đi chùa cũng không uổng công, đó là cảm hóa được chồng mình. Mỗi chúng ta khi đi chùa mình luôn luôn mơ ước là sao? Mình chuyển hóa được gia đình mình, trong đó có chồng mình, con mình, vợ mình, con mình, cha mẹ của mình, vâng, những người thân, những người bạn bè của mình đi đến con đường, đi cùng đi một con đường với mình. Thứ nhất, con đường này mình cảm thấy nó mang cho mình nhiều an ổn và nhiều lợi lạc. Quý vị tu ở đây có an ổn không? Một lần như vậy tu bao nhiêu ngày? Bao nhiêu ngày? Tu ngày, tháng có ngày đó hả? Tu ngày là nhiều hay ít ạ? Nhiều hay ít? Tu có ngày mà nhiều là tu có ngày mà nhiều gì? Tháng 30 ngày tu có ngày à? mình luôn luôn mong muốn làm, mình mong muốn làm sao để mình chuyển hóa những người thân của mình, hay là mình thuyết phục người thân của mình đi theo con đường của mình. Nhưng mà những việc đó quý vị làm có thành công không? Làm có được không ạ? Ít được hả? Tại sao thế? Mười người được ba người à? Coi như là lỗ. Đi buôn mà là vốn 10 mà lời có 3. Cái này có ngày mất vốn luôn quá. Quý vị có phát hiện tại sao cái khả năng cảm hóa của mình nó kém không? Nó tại sao không? Tại sao? Tại vì người ta bảo là trước khi cảm hóa người khác, trước khi thay đổi người khác, thì đầu tiên mình phải làm gì? Cảm hóa mình phải thay đổi bản thân. Bản thân mình. Nếu quý vị chưa thay đổi bản thân mình thì quý vị sẽ không thay đổi ai được hết. Đó là một trong những vấn đề. Nếu đi chùa bao nhiêu năm mà điều xấu mình bỏ ít quá thì mình không có sức thuyết phục người khác. Nếu ai đi chùa mà thay đổi hoàn toàn hết đó, thay đổi 180 độ, 10 cái xấu bỏ được 5, 7, 8 phần, thì chúng tôi tin người đó có sức thuyết phục người gia đình của mình. Còn nếu mà 20 năm, 30 năm, 40 năm, thậm chí 80 năm đi chùa nữa mà không thay đổi cái gì hết, thì mình nói cũng chẳng ai nghe. Tại vì người ta thấy mình đến chùa mình cũng chẳng có gì lợi lạc hết, chẳng có gì thay đổi hết. Cho nên muốn thay đổi người khác, đầu tiên phải thay đổi ai? Thay đổi mình. Quý vị để chuẩn bị đi tu một ngày, quý vị chuẩn bị bao lâu? Để được có một ngày tu, quý vị chuẩn bị bao lâu? Ba bữa hả? Ba bữa là Phật tử này tương đối là thuận duyên á. Có những người chuẩn bị trước cả tháng, có những người chuẩn bị trước cả 15 ngày. Bản thân chúng tôi để chuẩn bị một buổi để đi giảng thế này thì nhanh nhất mất hình tuần lễ. Mất hình tuần lễ. Mà nếu tuần lễ với điều kiện là reset, tức là kiểm tra lịch giảng nó không trùng ngày, nếu nó trùng ngày là chịu thua. Cho nên để chuẩn bị cho một buổi đi giảng chúng ta mất hết 7 ngày. Bản thân chúng tôi bố trí việc này việc kia, bố trí rất là nhiều thứ công việc, bố trí những lịch dạy khác để cho nó không trùng vào ngày rồi mới đi được. Như vậy để chuẩn bị cho một ngày đi chùa, để chuẩn bị cho một buổi đi giảng, mình mất từ 3 đến 7 ngày. Nhưng mà để chuẩn bị cho một chuyến đi xa, xa tăm tắp đó, mình chuẩn bị bao nhiêu ngày? Chuẩn bị bao lâu? Nửa tháng. Chuẩn bị một chuyến đi xa về Tây Phương Cực Lạc, chuẩn bị bao lâu? Hết đời người. Không được không? Nhưng mà quý vị có chuẩn bị không? Có không? Có đâu, lo ham chơi không à. Nhiều khi mình nghĩ lại, mình là con người rất là khờ. Nói theo Đức Phật gọi mình là gì? Những chúng sinh đáng thương xót. Trong có những kinh Đức Phật còn nói trắng nó một câu nữa, nói thẳng thừng một câu, nói rất dễ chạm từ ái, đó là các ông là những chúng sinh ngu si đáng thương xót. Ngày xưa mình nghe câu này mình tự ái. Nhưng mà nghĩ có đúng không? Có đúng không ạ? Cái con đường chỉ cần đi từ nhà đến chùa Phước An nó đâu có xa. Xa nhiều lắm là 50 cây số, 100 cây số. Là xa, xa lắm rồi đó. Ở đây có ai ở xa trên 100 cây số không? Chưa có phải không? Mà từ nhà mình đến chùa Phước An mình biết đường chưa? Biết đường, đa phần là biết đường. Mà không biết đường hỏi thì cũng dễ. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc hỏi có biết đường chỉ không? Không biết. Không biết. Mà nó ở bao xa cũng không biết. Cần bao nhiêu đi tiền xe để đi có biết không? Không biết luôn. Nói chung nó mịt, nó mù khơi, nó xa mịt mù khơi. Nhưng mà mình có chuẩn bị chu đáo không ạ? Chuẩn bị làm gì cho nó mệt? Mình ăn rồi ngủ, nhớ niệm Phật quên thôi. Cho nên bây giờ có những người mang cái chuyện vãng sinh ra, nó trở thành như là cái gì? Như là một cái bánh vẽ, và có đôi khi nó như một cái bánh ngọt để dụ trẻ con. Chuyện vãng sanh nó có đơn giản như vậy không quý vị? Đơn giản không? Không đơn giản một chút như vậy. Quý vị thấy mình đã chuẩn bị từ nhà mình đến chùa Phước An, mình đã có một quá trình. Người nào nhanh nhất chuẩn bị cũng mà mất một đêm. Bản thân chúng tôi chuẩn bị trước cả tuần lễ, mà có đôi khi đến giờ xuất phát nó cũng không quên cái này, nó không quên cái kia, nó sót cái này, nó sót cái nọ. Cho nên bản thân mỗi người đi đến chùa là người biết lo, lo xa hay lo gần? Lo xa, mình là những người biết lo xa. Nhưng mà đôi lúc cũng lo xa, mà đôi lúc cũng ham chơi. Cũng ham chơi. Quý vị chưa tận dụng hết những khoảng thời gian của mình trong cuộc sống, áp dụng tu trong đời sống bình thường của mình, quý vị chưa tận dụng hết những khoảng thời gian đó. Hễ mỗi lần thầy bảo là quý vị bỏ bớt, lâu lâu thấy mình sân nhiều quá, bảo sao con tu lâu quá mà con cái nóng tính hoài như vậy. Lâu lâu thấy mình lăng xăng, tại sao con lăng xăng hoài không bỏ đi vậy? Trời ơi, con là người ngoài đời, thầy ơi, thầy tu trong chùa nó khác. Đúng không? Ai cũng tưởng thầy ở tu trong chùa, chắc thầy ở không. Thầy cũng vắt chân lên cổ chạy chứ thầy đâu có rảo hết đâu. Nhiều người nhầm, người ta tưởng ở trong chùa chắc là chỉ có việc là cơm ngày ba bữa, kinh tụng hai thời, rồi cơm chay dưa muối là hết, không phải lo gì nữa. Nhưng mà những người Phật tử nào thân với thầy trụ trì thì mới thấy được cái công việc. Chúng tôi nói là nó không tên không tuổi, mà nó nhiều đến vô vàng. Mà có một ngày mà nó không phải là 24 giờ, mà nó có thành 100 giờ để nữa, người trụ trì cũng kính hết, không có cái giờ chắc đâu. Còn lo nghĩ, quý vị tính đi, ở gia đình quý vị chỉ có một vợ, một chồng, nhiều lắm là 10 đứa con là nhiều. Chúng tôi cho đó là gia đình bây giờ là nhiều đó. Còn chùa có bao nhiêu Phật tử? Có bao nhiêu? Không lường hết được. Có đôi khi Phật tử chùa quy y chùa này, nhưng mà lại đi chùa, đi chùa khác. Nhưng mà có đôi khi Phật tử nó quy y đâu cả trăm cây số, cả ngàn cây số, nó về nó đi chùa này. Đi chùa này chừng 15 ngày nó chán, sư trụ trì nó bỏ qua chùa khác, Phật tử chùa khác nó đi qua chùa này trở lại. Cho nên chính người Phật tử, phải dùng cái từ là họ bảo là chính người 10 ý, chúng tôi nghĩ là chính người phải tới 11 ý, chứ không phải 10 ý đâu. Làm vừa lòng hết mọi người là dễ hay khó? Khó vô cùng. Cho nên tất cả cái thời gian, cái quan trọng là mình có biết lo xa và chuẩn bị cho cái con đường đó hay không. Có nhiều người bảo người tu tại sao lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, nói ra cái gì cũng nhắc đến cái chết, nói cái gì cũng lấy cái chết ra. Tại sao phải nói đến những điều bi quan như vậy? Có bi quan không? Mình nhắc đến cái chết nhiều có bi quan không ạ? Có bi quan không? Theo quý vị là có bi quan không ạ? Đó là cảnh tỉnh mình, nhắc nhở mình, chứ không phải là bi quan. Đó là một sự thật, có ai chạy khỏi không? Có ai chạy khỏi không ạ? Có ai đi khỏi, có ai nói rằng là đưa tay cho thầy, thầy con không bao giờ con chết. Có không? Không ai dám hết. Cái chuyện đó là chúng ta sẽ đặt chân đến cái quả chết là điều diễn nhiên. Ai cũng phải đến. Nhưng mà có ai nhớ đến nó không? Không ai dám nhắc. Sợ tránh. Nhưng mà sợ tránh nó có đến không? Vẫn đến như thường. Đừng chối bỏ sự thật. Đừng chối bỏ cái sự thật đó. Mỗi chúng ta đều sẽ chết. Đức Phật luôn luôn nhắc tới, nhắc lui nhiều đến điều đó. Sợ mình là gì? quên đi ham chơi. Quý vị có ham chơi không? Nói thật đi. Có hả? Nói thiệt. Tất cả chúng ta, kể cả thầy, chúng ta đều ham chơi. Ham chơi hơn là thích đi chơi hơn là thích tu. Có đúng không? Nhưng mà mình biết rằng mình ham cái gì, trừ ham tu ra thì thôi. Chứ còn thật sự ngoài việc đó ra, tất cả những cái ham khác đều làm cho mình khổ hết. Làm sư trụ trì mà ham xây chùa lớn có khổ không? Khổ không ạ? Khổ. Nhiều khi Phật tử nó cúng dường, không xây chùa thì cũng không được. Nhưng mỗi lần xây chùa nó thật quý vị, khổ. Phật tử đông không có chùa rộng để cho Phật tử ngồi tu thì cũng không được. Nhưng thật sự mỗi lần xây chùa, lần gian nan. Sư nào xây chùa xong, một là bệnh mà hai là thiếu nợ. Cho nên chúng tôi nói quý vị, mình ham cái gì cũng khổ, chỉ trừ ham tu thôi. Ham tu tức là sửa. Tu không phải là tụng kinh niệm Phật, mà tu tu là gì? Là thay đổi con người mình, đó là tu. Cho nên mỗi người Phật tử của mình tu là gì? Phải biết lo xa, phải biết chuẩn bị lo xa. Đừng cứ kệ não chết hay nhắc làm gì. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với một đề tài, đó là tu thì phải biết lo, lo xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cách đây khoảng chừng 15 năm, có sư đó, sư Ni. Sư cũng bán thế xuất gia và sư dễ thương lắm, hạnh sư rất là tốt. Chúng tôi thường, năm chúng tôi biết sư, năm đó sư cũng 80 tuổi rồi. Chúng tôi hay đến thăm viếng sư mãi. Thì mỗi lần ra thì chúng tôi mới bảo là thấy sư, người sư, nói chung là sư đẹp lão lắm. Chúng tôi bảo quý thầy là bữa nào rỗi đó, bữa nào rảnh rỗi đó, lấy cái máy hình ra chụp cho sư tấm hình để sau này để thờ. tại sợ khi mà bệnh rồi, người mình nó già quắc queo rồi, để thờ đến bàn Phật, nhìn trên bàn thờ mà người xuất gia nhìn nó, nhìn cái nét nó không toát lên, cái phước tướng nó không toát lên, lộ ra cái vẻ hoan hỷ, không toát lên những cái nét từ bi trong đạo Phật thì nó không hay. Cho nên chúng tôi nghĩ, mà chúng tôi nói như vậy, sư lúc nào sư cũng can chúng tôi, thầy nhắc làm gì, để kệ nó, hồi nào nó tới nó tới. Chúng tôi mới nói rằng là Phật dạy 20 tuổi á thì một năm phải nhắc đến cái chết một lần. Mà 40 tuổi đó, cho đến 50 tuổi, thì tháng phải nhắc đến cái chết một lần. Qua 50 tuổi, thì mỗi ngày phải nhắc đến cái chết một lần. Biết làm gì không quý vị? Biết làm gì không? Sợ quên. Quên. Theo quý vị nghĩ là mạng người sống được bao lâu? Biết là con người sống trong hơi thở. Nhưng mà lúc còn thở có lo niệm Phật không? Có hả? Có, nhưng mà sư trụ, mà đạo tràng này mà ngồi chung lại với nhau mà không có sư trụ trì ở đây thì mình làm gì? Nói chuyện, cãi lộn. Mình biết là mạng người, cái này là biết mà cố phạm. Người ta bảo là điếc thì không sợ súng, mình không điếc mà cũng không sợ luôn. Mình biết mạng người trong hơi thở, mà là thở ra nó không hít vào cái thì sao, ngã cái đùng đó chết. Mà lúc đó đang nói chuyện, đang cãi nhau thì sẽ phải đi về đâu? Có người nói chính xác á. Chúng ta niệm Phật, nếu một ngày nào đó mình bỏ hơi thở này, mình không thấy Phật hiện ra, mình có buồn không? Có buồn không? Buồn không? Nếu không thấy Phật Di Đà hiện ra có buồn không ạ? Buồn không? Có gì đâu buồn. Tu dở thì Phật không hiện ra chứ buồn cái gì? Có đúng không? Học dốt mà đòi lên lớp ai cho? Cái đó là tham lam nhiều quá. Mình phải chấp nhận một điều, mình học dở quá mình thì không lên lớp, tu dở quá thì không về được. Không về được có ảnh hưởng gì không ạ? Có ảnh hưởng gì không? Không ảnh hưởng gì hết, tu tiếp. Nhưng chúng tôi nói quý vị, mình tu một đời không ngộ, một đời không vãng sinh, không ảnh hưởng gì hết, tu tiếp. Chuyện tu đâu phải một đời làm được đâu. Đức Phật tu bao lâu mới thành Phật ạ? Bao nhiêu? Ba A Tăng Kỳ. Ba A Tăng Kỳ. Chữ A Tăng Kỳ có nghĩa là vô lượng vô số. Đức Phật phải tu ba A Tăng Kỳ. Nhưng không ngộ, không vãng sinh thì cũng không sao. Nhưng mà đừng tạo ác nghiệp. Đừng kết duyên với thầy tà bạn ác. Đừng có tạo ác nghiệp. Nếu tạo ác nghiệp thì sẽ bị trầm luân sinh, trầm luân sinh tử, đọa lạc ngay. Mà khi quý vị biết là khi rơi vào đường ác, rơi vào địa ngục, rơi vào ngạ quỷ, rơi vào súc sinh, khi thoát ra khỏi cõi đó rồi, nếu người từ địa ngục thoát ra thì sao? Thường là gì ạ? Bệnh tật ngu dốt. Mà có đôi khi có những người bị tật mà queo quắt, đen đúa, xấu xí. Từ trong địa ngục ra, đôi khi thường thường cái kiếp đầu tiên mình sinh ra thường là thân mình sáu căn không đầy đủ. Bị điếc, bị đuôi, bị câm, bị ngọng, khờ khạo. Đầu tiên ra. Chứ không phải ra là được ngay đâu. Và khi để chui vào đó rồi, căn lành của mình nó bị chôn sâu hết. Hạt giống bồ đề mình bị chôn sâu, nó bị che lấp hết. Rất khó mà quân phát ra trở lại được. Một khi từ trong súc sanh chui ra thì sao? Ngu dốt nhưng mà nặng về ái dục. Từ ngạ quỷ từ mà chui ra thì tham lam. Mà tham lam, mà từ tham lam luôn luôn nổi nóng. Atula mà đi ra thì luôn lúc nào cũng tranh đấu hơn thua. Một khi mình rơi vào trong đường ác đi ra, căn lành của mình rồi mất hết. Mất hết. Thà không vãng sinh hay tu chưa có liễu ngộ, không sao tu tiếp. Nhưng nếu như đã nhỡ tạo ác nghiệp thì theo cái ác nghiệp đó tái sinh là một điều nguy hiểm vô cùng. Đó là điều đáng sợ của mình thôi. Chứ không vãng sinh mình, thiện nghiệp của mình nó nhiều thì ít ra mình thọ được cái thân sau nó cũng hay hơn cái thân này một tí. Gặp cha mẹ đạo đức hơn một tí. Không? Căn lành của mình nó lớn hơn chút, một nghe ngàn ngộ. Chứ không phải như bây giờ nghe hoài mà không thấy ngộ. Cho nên chí tâm muốn được vãng sanh thì ngay bây giờ phải chịu khó siêng năng, biết lo lắng từ bây giờ. Chứ Phật A Di Đà không phải là cái người ông quan tham rồi có cảm tình là một hối lộ là hai rồi Phật cho về, không phải chuyện đó. Đừng hiểu lầm như vậy. Nói về câu chuyện lâu xa hay lo xa thì có một câu chuyện Tiếu Lâm người ta mới kể rằng có anh nọ, anh đến một cái cửa hàng mà người ta xăm những cái hình xăm trên người á. Người ta thường ta xăm rồng, xăm rắn, xăm hổ, xăm báo, xăm đủ thứ. Anh này ảnh xăm, quý vị biết xăm gì không? Ảnh yêu cầu thợ xăm cho ảnh một cái thẻ chứng minh nhân dân, xăm hết cả nguyên cái thẻ chứng minh nhân dân, kín hết cả người của anh luôn. Xăm cái thẻ chứng minh nhân dân có mã số đầy đủ luôn, có họ tên đầy đủ, xăm và xăm hết từ đầu tới chân, đừng để sót chỗ nào hết. Anh thợ xăm nó chưa thấy ai lạ như anh. Tôi chưa nói là xăm như thế này rất là đau mà thiếu ai cũng lạ luôn. Ông nói không, anh nói cho anh khờ, anh không biết gì hết. Tôi xăm như thế này để nhằm làm gì? Thứ nhất, bây giờ người ta giết người, người ta hay vứt xác mỗi, người ta chia ra chân một nơi, tay một nơi, đầu một nơi. Tôi xăm như vậy là biết mai mốt là ta ráp vô là biết là của tôi. Tại có mã số chứng minh nhân dân ở trên đó rồi. Rồi ông bảo rằng là phải chịu khó làm sao, đặc biệt tay và chân của ông ở bắp tay bắp chân là phải xăm rõ cái mã số chứng minh nhân dân lên đó. Ông hỏi sao? Ông nói thì sợ rằng bác sĩ bây giờ hay nhầm lắm, đau chân trái mà cắt chân phải. Mà lỡ nó cắt ra rồi nó cũng biết cái nào của mình, nó ráp vô chứ ráp của người khác vừa chết. Phải ném cái sọt rác rồi. Thì cái người thợ xăm mới nói thế này, trời anh lo xa quá. Ông nói không, tôi không lo xa đâu. Nếu mà anh có khả năng mà xăm nội soi, tức là xăm được trên thận được, tôi cũng xăm luôn. Vì sao? Bây giờ thận nó hay bán nội tạng là một, thứ hai đau đau thận phải mà bác sĩ bây giờ hay cắt nhầm thận trái lắm. Nói đó là cái chuyện tiếu lâm về chuyện lo xa, nhưng chúng ta lo xa phải lo lăng tăng những chuyện nho nhỏ đó. Mình lo xa một việc lớn lao của mình, đó là gì? Sau khi chết, theo quý vị, sau khi chết là còn hay mất? Còn hay mất? Còn, sao biết bỏ còn? Có ai chết chưa biết chết còn mất? À, có nhiều người hỏi mà rất là ngạc nha. Có một người hỏi Đức Phật câu này rồi. Có người hỏi Đức Phật câu này rồi. Hỏi ông rằng là sau khi chết đó là còn hay mất? Đức Phật kêu còn. Thì người kia mới hỏi rằng là Đức Phật đã chết chưa? Đức Phật biết. Một ngày nào đó người ta hỏi quý vị, vậy là sao quý vị trả lời? Trả lời sao? Làm đệ tử Phật không trả lời như vậy không? Quý vị thấy Đức Phật của mình, Đức Phật của mình là một người tuệ giác tuyệt vời. Đức Phật mới hỏi ông kia là mặt trời, mặt trăng có thật hay không? Hỏi ngược lại, như theo ông là mặt trời, mặt trăng nó có thật hay không? Ông nó có thật hay sao không có thật? Ông nói, ông đi đến đó chưa mà ông biết. Đi đến chưa biết. Ông nói không, tôi không đi đến, nhưng mà ba mẹ ông bà tôi truyền thống ngày xưa, những người trí thức, những người có trí, người ta nói rằng là có thật, tôi tin có thật. Thì Đức Phật nó cũng thế. Đức những Đức Phật xưa, những thánh hiền xưa đã dạy cho ta biết rằng là sau khi chết là còn chứ không mất. Quý vị thấy trong kinh Đức Phật mình, khi có những điều Đức Phật trả lời những cái câu hỏi của tà đạo, nó vô cùng là hay. Và chúng ta tin rằng, bây giờ chúng ta tin rằng sau khi mất là con người còn chứ không phải mất. Và một trong những minh chứng rõ ràng nhất là gì? Những nhà ngoại cảm. Bây giờ có những nhà ngoại cảm không? Người ta tin rằng có những người bị mất mà lúc đó hình dáng người đó làm sao, người đó có bao nhiêu cái răng chân, người nó có đi cà nhắc hay không, đào mộ lên nhà ngoại cảm nhìn và thấy hết. Thấy là đâu? Thấy cái thần thức của người đó. Tìm mộ được là do nhìn thấy được cái thần thức của người sau khi mất. Thì điều đó chứng tỏ một điều là gì? Sau khi mất là còn hay là mất ạ? Sau khi mất là còn. Như vậy đời sống của con người chết là phải là hết không? Có phải hết không ạ? Không phải hết. Cho nên lo xa là lo cho cái đời sống sau. Cái đó mà là lo lắng lớn nhất. Cái đó là lo lắng lớn nhất. Lo ăn, lo mặc, lo bệnh tật, lo chỗ ở cũng lo. Nhưng cái lo lớn nhất là bỏ thân này, thân sau nó như thế nào? Cái đó là lớn hay nhỏ à? Chuyện đó chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Chuyện đó rất là lớn. Chuyện đó là trọng đại nhất của một đời người. Trọng đại nhất của một đời người. Nhưng mà lo xa cũng phải biết cách. Phải biết cách. Chứ phải nói lo xa là lo là được là lo đâu. Có đôi khi mình cũng có nhiều việc để lo mà mình không biết. Lo là bắt nguồn từ đâu. Lo phải biết cách. Mà cái cách để biết lo xa học từ đâu à? Học từ đâu? Học từ Phật hết. Ví dụ như mình thấy cái cây người ta chặt và nó đang nghiêng về phía mình biết rằng là sao? Thế nào nó cũng ngã nhầm mình đúng không? Mình lo mình tránh qua bên, mình lo mình chạy cho xa đi. Cái đó có phải lo xa không? Cái đó là lo xa rồi đó. Và mình dự đoán được cái cây sẽ ngã phía mình. Hoặc mình thấy có một cơn bão, nó từ xa mình thấy nhà cửa đang tốc lên mà mình cảm giác là mình biết nó đang đi. Mà mình dự đoán được nó sẽ đi về hướng mình. Lúc đó mình tìm chỗ nào an toàn mình ẩn nấp. Đó là người biết lo. Lo xa, nhưng mà lo xa là gì? Mình phải biết dự đoán được cái hướng nó đi như thế nào, quy tắc của nó đi, quy luật của nó đi như thế nào ta mới lo được. Chẳng phải nó muốn lo là lo được đâu. Để lo xa, mình dựa vào luật gì? Luật gì? À, nhân và quả. Dựa vào hai cái đó. Không thường đâu ạ. Hai chữ nhân quả không thường đâu. Nhiều người cứ nói rằng là chuyện nó xoàng. Nhân với quả có gì đâu, làm gì hưởng quả đấy. Quý vị có tin nhân quả không? Có tin không? Có tin không ạ? Quý vị có tin rằng nói nặng người ta một câu, mình có lãnh quả không? Có không? Mình nhìn người ta một cặp mắt khinh miệt, nhìn người ta một cặp mắt khó chịu, có trả quả không? Có không? Ham chơi có trả quả không ạ? Có không? Có hết. Cho nên để lo xa, chúng ta phải biết cách, mà cái cách đó chúng ta phải học, học từ Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật giờ ở đâu rồi? Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Hình bóng Đức Phật đã nhập Niết Bàn, pháp âm của Đức Phật còn lưu lại trong kinh, nhưng mà đọc có hiểu không? Có hiểu không ạ? Không hiểu. Người nào hiểu giỏi lắm chỉ hiểu được 30-40% thôi, không hiểu hết được đâu. Cho nên thường phải thân cận những bậc thiện trí. Thiện trí thức, phải là thiện tri thức. Chúng tôi thường nói đó, cái câu đó là những bậc thầy uyên bác về giáo lý, có khả năng nội lực tu tập phải tương đối là mạnh mẽ thì mới có thể dẫn dắt mình được. Chứ nếu không, mình sẽ đi lạc đường. Kết duyên với thầy tà bạn ác là mình sẽ đi lạc đường. Ở cuộc sống này, tất cả mọi thứ hành động của mình đều mình phải chịu trách nhiệm, tức là mình chịu hậu quả của nó đó. Quả tức là hậu quả của nó. Mình lười đi biến, mình chịu hậu quả gì? Lười biến chịu hậu quả gì ạ? Nghèo. Đức Phật nói là người lười biến có sáu cái lỗi và có sáu điều bất hạnh xảy ra. Và người lười biến, đây là những cái biểu hiện của người lười biếng mà mình coi thử mình có đúng không? Thứ nhất á, người lười biếng một là khi giàu không chịu làm việc. Khi mình giàu rồi mình không muốn làm gì nữa hết. Có thuộc lười biếng không? Có thuộc lười biếng không ạ? Có đó là lười biếng. Có hơi nhiều tiền một tí không muốn làm gì nữa hết. Cái thứ hai, khi nghèo nhưng mà không chịu siêng năng. Cái đó có phải lười biếng không? Cái đó không là lười biếng đó. Cái thứ ba, lúc lạnh thì bảo là sao? Lạnh quá, không làm gì hết. Cái thứ tư, lúc nóng cũng bảo là sao? Nóng quá, không làm gì hết. Ăn cơm vô no, bảo no quá, buồn ngủ, đi ngủ một tí nữa. Thôi đói, đói quá, mệt, buồn rũn tay chân, sao làm được? No cũng không chịu làm, đói cũng không chịu làm, lạnh cũng không chịu làm, nóng cũng không chịu làm. Cái thứ năm là lúc trời sáng thì không chịu siêng năng, và lúc trời tối cũng không chịu chuyên cần. Đó là sáu điều mà Đức Phật cho mình thấy, đó là những biểu hiện của những người lười biếng. Cho nên trong đời sống này, mình gần một người thầy tốt, mình gần người bạn hay, mình hay mình gần một bậc thầy tà, mình gần người bạn xấu, mình đều có quả hết. Đức Phật bảo nè, có bốn hạng người mà thân, đáng thân, mà thường mang lại lợi lạc của mình. Cái thứ nhất là người ngăn việc quấy. Mình làm việc sai, người đó nhất quyết cản ngăn mình. Người đó tốt hay xấu? Tốt hay xấu ạ? Tốt. Mình đang nói chuyện, mình không lo niệm Phật, người ta nhắc bảo nói chuyện, chỉ đừng có nói chuyện, lo niệm Phật. Người đó tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Nhớ người tốt nha, mai mốt đừng cãi lộn như người ta nha. mình đang ăn nhậu, mình đang sát sinh, mình đang nói chuyện không lo niệm Phật, người ta nhắc mình, người đó tốt hay xấu ạ? Tốt. Người đó, người tốt thì luôn luôn ngăn những cái việc mình đang đam mê mà người ta nói những lời rất là khó chịu. Thuốc đắng giả tật mà sự thật là mất lòng. Người nói thật bao giờ cũng dễ mít lòng người khác lắm, mình thì không thích nói thật. Thứ nhất là ngăn việc sai của người khác. Cái thứ hai là thương yêu. Cái thứ ba là giúp đỡ. Và cái thứ tư là gì? Người đó, ví dụ như, tức là người đó luôn luôn đồng cam cộng khổ với mình. Tức là khi mình vui, khi mình buồn, khi mình thất bại, khi mình tuyệt vọng, người đó không bao giờ bỏ rơi mình. Đó là bốn hạng người. Đó là bốn cái biểu hiện là biết đó là một người người tốt, một người bạn tốt mà mình đáng thân cận. Đó một bốn cái biểu hiện của một bậc thiện tri thức mà mình đáng thân cận. Bởi chúng tôi nói quý vị là một sư trụ trì mà nhiều khi thẳng tính quá, mà có đôi khi cương quyết quá đó, Phật tử không có ưa. Vì sao? Mỗi lần mà bị sai là thầy quở, thầy rầy, đến nơi đến chốn mà không bỏ là thầy tìm mọi cách để làm cho mình bỏ cái tánh xấu cho bằng được. Điều đó có ai chịu không? Chịu không? Ở đây có ai chịu không? Nó không chịu đâu. Ăn rồi có cái đi niệm Phật mà cái lo nói chuyện, thầy trụ trì cái lên nó lau cầm micro nói chuyện, Phật tử đừng có nói chuyện nhiều như thế này thế kia. Nói mỗi ngày, nói riết. Không? Chùa gì đâu mà khó quá. Chúng tôi từng tập một cái thói quen là Phật tử đi vào chùa chịu khó xếp dép cho nó ngay ngắn. Khi chúng tôi đi qua bên các chùa của người Nhật, chùa của người Thái nè, chúng tôi nói quý vị, dép người ta xếp là ngay ngắn, có thể nói dùng cái từ là mình tưởng tượng như lấy dây mà căng. Nhưng phải lấy dây căng, người ta dựa tới hàng gạch, người ta xếp ngay vuốt cùng ngay. Bước vô là tự mỗi người quay lại và cúi xuống xếp đôi giày, đôi dép mình lại ngay ngắn bước vào. Ở đây có ai làm vậy không? Kệ nó, đem vào dép là chuyện của nó, ngay không chuyện của nó, mình đâu quan tâm đâu. Mà cái thói quen đó tốt hay xấu à? Tốt hay xấu? Rất là tốt. Tức là giúp cho mình cẩn ngôn, cẩn hành, chánh niệm trong từng bước, bước đi. Hằng ngày mình đi nhiều hay ít? Mình đi nhiều hay ít à? Đi rất là nhiều. Đôi chân của mình đi rất là nhiều. Mà mình cẩn thận với đôi dép, tức là cẩn thận từng bước, bước đi. Có ở đây chúng ta, trong cuộc đời chúng ta ít nhất cũng có một lần vì cái chuyện gì? Đi mà mắt để lên trời cho nên cắm đầu xuống. Cắm đầu xuống đất. Ít nhất là một lần. Mà nói chúng tôi nói ít nhất á. Chứ thật sự là chúng ta phải có trên 10 lần. Từ bé đến lớn. Mà phải mình vì cái đi mà cứ nhìn ở trên cõi trên cho nên chân mình nó không bám được. Cắm đầu xuống đất. Và có nhiều người nằm liệt một chỗ. Có nhiều người tai nạn, bỏ mạng vì cái chuyện đi cứ vác mặt lên trời. Cho nên Đức Phật mình dạy mà rất là hay là đi lúc nào? Nhìn xuống hay nhìn lên? Nhìn xuống. Nhìn xuống là an toàn nhất. Tại vì chân mình đi dưới đất hay đi trên mây? Chân đi dưới đất hay đi trên mây ạ? Chân đi dưới đất thì nhìn xuống đất. Sao phải nhìn lên trên trời làm gì? Đó là việc rất đơn giản mà chúng tôi cảm thấy có nhiều lợi lạc. Có nhiều lợi lạc. Chúng tôi hay khuyên Phật tử, mà có nhiều người lần đầu tiên chúng tôi nói không ai nghe đâu, nó mãi không ai nghe. Cuối cùng chúng tôi nói bây giờ dép mà không ai xếp, thầy sẽ đi xếp giùm cho. Cứ mỗi lần tụng kinh chúng tôi đi ra, chúng tôi xếp dép giùm cho mọi người. Ai nấy lúc đó mới sợ. Lúc đó mới sợ. Phải làm tới biện pháp mạnh như vậy mới sợ. Lâu lâu ai vô chùa lau cái khăn, xỉa răng, ném cây tăm ra, chúng tôi bảo nhặt lượm bỏ thùng rác, ai không lượm chúng tôi đi lượm. Nhiều người bảo chúng tôi khó chịu, bảo là thầy khó chịu. Nhưng chúng tôi cảm thấy đó là những thói quen, nó vừa kém văn minh, nó vừa xấu, nhưng mà nó có nguy hại không ạ? Nguy hại không? Rất là nguy hại, chúng tôi nói quý vị. Nguy hại lớn lắm á. Mình mặc cái áo tràng, mình đi chùa, mình lột cái kẹo mình ăn, mình ném rác ra đường, mình lột cái bánh mình ăn, mình quăng lá ra đường, người khác nó nhìn vào sao? Ui, mấy cái bà đi chùa này lôi thôi lắm. Ở chùa lúc nào cũng lôi thôi. Nghe như vậy có dễ nghe không ạ? Dễ nghe hay khó nghe? Khó nghe vô cùng.